Cho nên khi nghĩ đến việc sanh tử, đại sự của mẹ, tôi đã viết một bức thư sinh nhật chúc khuyến văn gửi mẹ. Bức thư đó tôi nói với mẹ đừng nên công khai cho những người ở bên cạnh biết, chỉ có một mình mẹ xem thôi. Bây giờ mẹ đã giáng sanh rồi, nên tôi cũng đã đem lá thư này công khai với mọi người. Hy vọng lá thư này có thể để cho mọi người cùng tham khảo. Bởi vì cô giáo Triệu nhờ những năm cuối đời có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Lúc vì già sống một cách không lo không buồn, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, không đau không bệnh, mà thường đi bộ ở trên núi Đại Lý, một lần đi đến 2 giờ đồng hồ. Đồng thời còn thích vận động, chăm chút cách dưỡng sinh, rất biết cách sắp xếp cuộc sống. Phàm những người tiếp xúc với bà đều cảm thấy bà rất có thần thái, tràn đầy năng lượng. Nhưng mà trong cuộc sống cuối đời hạnh phúc và an vui như vậy, cũng có lúc có thể bị mê mất. Nên trong tình cảnh đó, Định Hoằng đã viết một bức thư sinh nhật chúc khuyến văn, khuyên mẹ hãy bế quan tu hành. Mẹ cũng đón nhận ý kiến của tôi, nên đã bắt đầu 3 năm bế quan. Không ngờ là 3 năm vừa viên mãn, một ngày cũng không sai. Sáng sớm ngày thứ 2 vừa mở cửa lúc 9:30 thì A Di Đà Phật đã đến đón bà đi rồi. Bây giờ hồi tưởng lại thì thực tế là bà vừa mới bước qua lần sinh nhật thứ 73, trên thực tế là kéo dài tuổi thọ thêm được 3 năm. Trong 3 năm này, quả thật A Di Đà Phật đã gia trì cho bà, để cho bà dụng công 3 năm thật tốt, để cho tình nghiệp của bà được thành tựu. Bức thư đó đã viết thế này, là Định Hoằng viết cho cô giáo Triệu. Kính thưa lão Bồ Tát mẹ hiền, đã sắp sang tuổi 69 rồi, cái này là tuổi Tây. Con chúc mẹ sinh nhật Cát Tường vui vẻ. Định Hoằng con đang tham dự Phật thất A Di Đà tại tịnh xá chánh giác, ban ngày cùng mọi người niệm Phật lạy Phật, ban đêm thì tự mình đi nhiễu Phật ở bên ngoài. Mấy ngày đầu con cũng bị một chút hôn trầm, nhưng đến những ngày sau thì càng niệm càng cảm thấy khinh an. Hiện tại không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào. Vào ngày cuối cùng tu niệm Phật Tam Muội, con đã đạt được tín tâm, hy vọng trong tương lai có nhân duyên sẽ bế quan niệm Phật. Nếu như mỗi ngày có thể tu hành như vậy, tin là không bao lâu nhất định sẽ đắc được Tam Muội. Tối nay Phật thất viên mãn, con nghĩ đến việc mẹ hiện nay phước huệ tròn đầy, lâm chung tự tại giảng sanh. Mẹ của tôi đã đọc lá thư này cũng rất là kỹ. Ở cái bên mẹ còn viết ghi chú rằng đây là mục đích của đời người, chính là phúc huệ tròn đầy, lâm chung tự tại giảng sanh. Hôm nay lúc niệm Phật ở cây nhang cuối cùng, đột nhiên trong lòng con xuất ra một câu nhất định phải nói với mẹ, nên con đã ngay trong đêm viết một bức thư cho mẹ, gọi là sinh nhật chúc khuyến văn. Sinh nhật năm nay của mẹ vừa đúng ngày 1 tháng 1 năm 2014, biểu thị rằng mẹ đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy của đời người rồi. Viết đến đây con cũng vừa mừng vừa lo, lo rất nhiều. Nếu có thể sống đến tuổi này đồng thời được khỏe mạnh vui vẻ, sanh hoạt không lo buồn, không có việc gì phiền não, thì có thể xem là đại phước trong thế gian. Nhưng mà thời gian qua đi rồi không quay trở lại. Từ lúc mẹ 50 tuổi ngọc được pháp môn tịnh độ, đến hôm nay đã được 20 năm. diệt liễu sanh tử, thoát luân hồi đã nắm chắc được mấy phần rồi? Đồng thời đã tích lũy được bao nhiêu năm tư lương giảng sanh rồi? Như Mạnh Tử nói, sống trong hoạn nạn, chết trong an lạc. Ở chỗ này mẹ tôi kế bên có ghi chú là hỏi hay lắm. Như Mạnh Tử nói, sống trong hoạn nạn, chết trong an lạc. Có người trong lúc an vui hưởng phước, thường sanh giải đãi, thối tâm hướng thượng, thậm chí còn sợ hãi. Định Hoằng vào một ngày trước kỳ Phật thất đã chiêm sát luân tướng, thỉnh vấn Địa Tạng Bồ Tát: mẹ con có thể giảng sanh tịnh độ được không? Được luân tướng là quan sở hoạn nan liễu tri. Những người gặp hoạn nạn bởi vì sự hưởng thụ mà sanh tâm giải đãi, tâm cầu xuất ly bị thoái chuyển. Câu này đã được mẹ tôi dùng viết long tô vàng, bên dưới còn gạch đỏ để nhắc nhở chính mình. Điều này thật khiến cho con lo lắng. Dưới câu này lại được gạch đỏ: phải mau hồi đầu mới chuyển được vận mệnh. Trong kỳ Phật thất, con đã đọc lại một lần những câu tịnh ngữ của Ngài Hạ Liên Cư. Con xin trích ra mấy dòng để cúng dường mẹ. Tấm thân tàn tạ già nua, xem ra đến lượt tôi rồi. Soi gương mà tự thở dài, không còn thấy dung nhan thuở trước. Bên dưới có lời ghi chú của Định Hoằng: ông bà ngoại chính là cha mẹ của mẹ tôi, còn có dì lớn là chị lớn của mẹ tôi, đều đã qua đời rồi. Sinh hạ ra ba người con, mẹ tôi còn có một người anh và người chị đều sống tại Quảng Châu, đều đã là người cổ lai hy cả rồi. Xin mẹ hãy đối chiếu với những tấm hình trên mà nhìn kỹ. Tôi đã đem những bức hình hồi xưa mẹ chụp lúc còn trẻ là tôi chụp cho mẹ. Làm cách nào để chụp đối trước một tấm gương hình tròn rất đẹp? Tôi đứng bên này của gương chụp hình mẹ đang đứng trong gương, gọi là người đẹp ở trong gương, rồi gửi cho mẹ xem. Điều này biểu thị rằng tất cả chỉ là cái bóng trong gương, ánh trăng dưới nước, đều là những thứ huyễn mộng không thật. Đồng thời đem những tấm hình mẹ chụp chung với ông bà và các dì cậu đều để vào lá thư này, gửi cho mẹ xem. Tiếp theo lại nói: chỉ còn túi da xương, không còn sức gánh vác chuyện thế gian. Đây là những câu của Ngài Hạ Liên Cư. Chỉ có vậy mà thôi, cũng không ngăn được cái rét tận trong xương. Ân Phật, ân Thầy, ân cha mẹ, chưa báo làm sao an. Biển nghiệp mau hồi đầu, kẻo không còn kịp nữa. Nếu vẫn còn lười nhác, sao chống chọi với việc sanh tử đây? Nhìn sao sáng trời đêm, Nam Mô Vô Lượng Thọ. Bên dưới Định Hoằng cũng có ghi chú: mẹ ở dưới câu biển nghiệp mau hồi đầu, kẻo không còn kịp nữa, có gạch một đường để cảnh tỉnh bản thân. Còn câu nếu vẫn còn lười nhác, sao chống chọi với việc sanh tử đây, thì mẹ lấy bút lông tô lên. Ở bên dưới còn có gạch đỏ, vẫn là để cảnh tỉnh chính mình. Định Hoằng ghi chú: việc diễn giảng, nghị luận, làm việc, viết lách, dạy con, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa ẩm thực, cho đến việc hoằng pháp hộ pháp, thấy đều là những việc được xem là lười nhác. Mấy điều này để nhắc nhở lão nhân gia, bởi vì trước đây mẹ và Định Hoằng trong việc hoằng dương văn hóa truyền thống quả thật đều đã làm hết sức lực rồi. Đồng thời công việc giảng dạy và thảo luận, vì mẹ thông đạt giáo lý nên đã giảng giải rất là xuất sắc và có phương pháp, tính thuyết phục rất cao. Trước đây mẹ còn làm ký giả, làm quản lý các công việc nhà nước, Cho nên những việc giao tế đối đãi và viết lách khá là giỏi giang. Việc dạy con, dạy học, mua sắm, chăm sóc sức khỏe đều là thế mạnh của mẹ. Mẹ còn biết về y học, bảo vệ sức khỏe. Trung y, Hoàng Đế Nội Kinh mẹ đều xem qua mấy lần rồi. Đối với văn hóa ẩm thực, mẹ đã từng làm ký giả cho tờ báo thực phẩm ở Trung Quốc, nên rất am tường văn hóa ẩm thực. Thậm chí cho đến việc hoằng pháp hộ pháp vân vân, tôi nói với mẹ đều là những việc không cứu cánh, cũng có thể nói là không thể thoát ly sanh tử. Câu tiếp theo là mối họa này không ngăn thì Phật cũng không thể cứu. Phải ngay đây sanh tâm hổ thẹn, mau hạ độn công phu. Bên dưới câu này cũng được mẹ gạch đỏ. Cái mối nguy hại này một khi có thể chuyển thì may có thể vượt qua. Nếu như cứ tiếp tục lười nhác thì Phật cũng khó mà cứu nổi. Phải ngay đây mà sám hối, mau hạ độn công phu. Cái gì gọi là độn công phu? Đó chính là ở nhà lão thật niệm Phật mới là độn công phu. Đi ra bên ngoài diễn thuyết giảng rất rõ ràng thấu đáo, nhưng việc chính thì lại xem nhẹ, thì đây vẫn là việc làm không cứu cánh. Trên đường sanh tử cũng không có biện pháp chống chọi với nghiệp lực. Mặt trời đã xế bóng mà đường về còn xa, sao vẫn còn chần chừ? Một môn xin thâm nhập, thề nguyện thoát ta bà. Bên dưới câu này đã được mẹ gạch đỏ. Buông bỏ đời sống cũ, đóng cửa học làm tăng, không biết rằng có Phật, xin thứ tội si ngơ. Ở dưới có dòng gạch đỏ của mẹ. Và tôi đã ghi chú là cứu lửa cháy đầu là đem những việc giết lách, giao tiếp thù tạc, đối đãi trong thế gian, tất cả hiện giờ phải buông xuống, chân tín thiết nguyện, ngay lập tức hạ công phu, đóng cửa tịnh khẩu, tận hết lòng này, lấy niệm Phật làm chính. Mẹ cũng gạch đỏ cái câu ghi chú này của tôi, còn tô thêm một đường màu vàng. Phía sau là dòng thơ của cư sĩ Hạ Liên Cư. Dưới chân có sợi dây vô hình trói, nên mới lạc lối, chẳng biết đường. Nếu muốn tám gió thổi không động, hãy lấy một câu mà định công. Một câu này chính là một câu A-di-đà Phật. Từ đây mà định công. Ở dưới là đường gạch đỏ của mẹ. Định Hoằng ghi chú: phàm phu chúng ta khi đối trước cảnh giới, nhân, sự, vật, nhất định sẽ bị lay chuyển, chỉ ít tâm cũng dao động. Duy chỉ có một câu Di Đà lão thật mà niệm, tuân theo định khóa của Đại sư Ngẫu Ích, ít nhất mỗi một ngày niệm 30.000 câu, mỗi một câu đều phải phân minh, hễ 10 câu thì ghi nhớ con số, không được tùy miệng niệm qua, mơ hồ con số. Cứ thế mà niệm cho chân thật, nhất định thoát ta bà. Mẹ ở dưới câu này cũng gạch đỏ. Kế bên ghi chú định khóa, chuẩn bị quy định mỗi ngày niệm 3 dạng câu. Phía bên dưới xin đọc tiếp thơ của Ngài Hạ Lão: khuyên người học Phật là việc dễ, tự chứng Bồ Đề là việc khó. Nếu chẳng một phen xương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát hương thơm. Đây là lý do vì sao mùi hương của hoa mai không thể tỏa đi được, bởi vì nó chưa trải qua cái giá rét thấu xương của mùa đông. Cho nên Định Hoằng bên dưới có ghi chú là phía trên đã có hai câu là khuyên người học Phật là việc dễ, khuyên có Tây Phương là việc cực khó. Đây là hai câu nguyên văn của Hạ Lão Liên Cư. Hôm nay sửa thành Định Hoằng đã mạo muội xin sửa lại một chút, viết cho mẹ là khuyên người học Phật là việc dễ, tự chứng Bồ Đề là việc khó. Bởi vì mẹ của tôi rất thích khuyên người niệm Phật. Khuyên người niệm Phật vẫn còn dễ, tự mình chứng quả Bồ Đề quả thật là rất khó. Cho nên tôi đã sửa lại. Hôm nay sửa câu này là sự cảnh sách nhắm thẳng vào trong tâm. Ngẫu Ích Đại Sư nói, quý ở cái tâm niệm khích khao, nhớ số chắc thật, theo đó mà niệm tới, hoặc là ngày đêm 10 dạng, hoặc 5 dạng, hoặc 3 dạng, cũng quyết định không để thiếu số. Phải một đời này giữ không được thay đổi. Nếu không được giảng sanh, thì chư Phật ba đời đã nói lời vọng ngữ. Mẹ đã gạch đỏ phần tôi nhắc đến lời của Ngẫu Ích Đại Sư.